Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nhớ lòng, ruồng bỏ con xa. Thân sâu bọ chứ nghề đâu phải, con bị đời mắng chửi dễ dối. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biếu mò, buông lời mỉa mai. Nó vậy Chúa mặc người cứu nó, người có thiên giải gỡ đi nào. Hê 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 hê, lạy Chúa con thơ, muôn lạy Chúa, Ngài nhớ lòng, ruồng bỏ con xa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilê và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết chết. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba trong tuần. Một ngày mỗi tháng chúng ta có ngày thứ ba, tuần thứ ba để đến giáo xứ Thiên Ân đây, để anh chị em chúng ta cầu nguyện, để anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa, rồi tự hỏi coi lời Chúa muốn nói gì với mỗi một người chúng tôi. Lời Chúa là sống, lời Chúa là lời linh nghiệm. Vậy thì khi tôi chiếu rọi cuộc đời tôi dưới ánh sáng lời của Chúa thì tôi thấy điều gì, thưa anh chị em? Hôm nay anh chị em nghe Thánh Giacôbê nói với chúng ta như sau: anh em thân mến, bởi đâu mà anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Bởi đâu mà anh chị em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Thánh Phaolô Gioan Giacôbê hỏi, anh chị em mình trả lời: tại bởi đâu? Mỗi người tự hỏi coi, bởi đâu mà anh chị em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Theo chị, ở đây ai là người chưa bao giờ cãi nhau giơ tay? Ai cũng cười, tức là ai cũng đã không ít thiểu nhiều có lần phải cãi nhau rồi. Vậy thì bởi đâu mà mình cạnh tranh rồi mình cãi cọ với nhau? Bởi đâu? Theo chị, bởi đâu mà chúng ta cạnh tranh và cãi cọ nhau.
Thưa cha, đó là mình muốn hơn thua với nhau, mình không có nhường nhịn nhau à.
Mình muốn hơn thua và không nhường nhịn nhau. Chị thì chị hay cãi nhau với ai?
Thưa, bây giờ con cũng ít chè cãi lắm cha. Tại bây giờ con đi trong Chúa thì nó mình chửi, mình cãi, mình chửi anh em mình chính là mình chửi Chúa.
Dạ, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu trả lời đó là từ ngày con đến với lòng thương xót Chúa thì con bớt cãi. Bớt cãi vì lý do là con biết rằng khi mà con chửi người khác là con chửi Chúa. Khi mà con giận người khác là con giận Chúa. Thế thì Thánh Gia-cô-bê nói rằng bởi đâu mà anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau, không phải tại điều này sao? Tức là tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể của anh em. Những đam mê nó đang giao chiến trong chi thể như thế nào? Đó là anh em ham muốn mà không được hưởng nên anh em giết nhau. Rất nhiều người trong chúng ta theo dõi báo chí, rồi những phương tiện truyền hình, rồi truyền thanh, ta thấy là người ta chém giết nhau vì là người ta ham muốn mà không được hưởng. Bây giờ những tiệm vàng hiểm lắm, đúng không? Là nó cứ đến rồi thì là ông chủ tiệm vàng cũng bị giết chết, rồi bà chủ, rồi con gái, đứa bé nhỏ tí cũng bị nó giết chết. Chỉ vì người ta ham muốn mà không được, cho nên người ta giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, cho nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Ganh tị mà không được mãn nguyện nên cạnh tranh và cãi cọ. Tôi muốn hơn người khác, người khác cũng muốn hơn tôi, cho nên hai bên đều muốn hơn, chẳng bên nào nhịn bên nào cả. Thì hóa ra chúng ta trở thành những người cạnh tranh và cãi cọ nhau. Anh chị em cứ ra ngoài chợ mà coi, bà này lấn một tí, lấn một tí là bắt đầu cãi nhau. Hàng mình không có người mua mà hàng người khác người ta mua hơn là mình bắt đầu cạnh tranh và cãi cọ, phải không? Đang là vui vẻ với nhau như thế này, nhưng mà bỗng thấy cửa hàng của mình mà sao không có người mua, mà sao hàng bên cạnh nhiều người mua quá, là bắt đầu mình ganh tị, ghen ghét, rồi nói hành, rồi nói xấu, rồi đôi khi lại còn làm hại nhau nữa bằng cách này bằng cách khác. Rồi ngay cả khi chúng ta thấy mình đi ra ngoài đường cũng vậy. Một người Nhật nhận xét rằng về giao thông, những người lái xe ở Việt Nam là một trong những người lái ẩu nhất thế giới. Không có tôn trọng luật giao thông, không có tôn trọng người khác. Mặc dù có bao nhiêu bảng hiệu, mặc dù có bao nhiêu là biểu ngữ là an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Mặc dù chúng ta biết là số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam mỗi năm mỗi tăng, mấy chục ngàn người chết mỗi năm, cả trăm ngàn người bị thương như thế đó. Có khi chỉ vì hai anh tài xế lái xe chở khách, anh này muốn vượt qua anh kia, đúng không? Anh này muốn đi nhanh hơn anh kia, rồi bóp còi nó không nhường mình, cho nên là mình lấn tuyến, và cuối cùng tai nạn thảm khốc là hai cái xe tông vào nhau, người chết, người bị thương, và xe thì tan nát. Rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì con người ta không biết nhường nhịn nhau. Người ta cạnh tranh, người ta ganh tị, người ta tranh hơn tranh thua với nhau, cho nên sinh ra cãi cọ, sinh ra mất bình an. Rồi chúng ta nghe tiếp, anh em ganh tị mà không được mãn nguyện nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin, mà anh em xin không được là vì anh em xin không đúng. Cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Chúng ta nhớ, anh em không được vì không xin. Có người bảo thưa cha con xin rồi mà không được, xin được vì xin không đúng. Phải xin đúng là xin nếu đẹp lòng Chúa thì xin cho con được ơn này, ơn nọ, ơn kia. Còn đây ta xin, Thánh Giacôbê nói rằng mình cứ mơ tưởng để thỏa mãn các đam mê của anh em. Cho nên anh em xin không đúng. Tôi mơ tưởng rồi tôi có nhiều cái đam mê và tôi muốn thực hiện những đam mê ấy bằng mọi cái phương tiện, có khi cả bằng những phương tiện bất chính ấy. Rồi có khi là tôi đâm ra kiêu ngạo, tôi đâm ra ngã lòng, vì tôi cứ muốn thỏa mãn những đam mê, thỏa muốn những ham muốn của tôi. Cho nên tôi xin hết ơn này đến ơn khác mà không được, vì ta xin không đúng. Anh em không được vì anh em không xin. Anh em xin không được vì anh em xin không đúng. Còn nếu mà ta xin đúng là gì? Xin đúng là như lời cầu nguyện của Đức Giêsu: xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho ý của Chúa được thể hiện. Nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa thể hiện. Lúc đó ta sẽ có được sự bình an trong tâm hồn. Lúc đó ta mới nhận ra rằng thánh ý của Chúa nó vượt xa hơn ngoài cái ý muốn của ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người cũng khác xa nhau bấy nhiêu. Ta chỉ là một hạt cát ở trong sa mạc. Ta chỉ là một con ếch ngồi ở dưới đáy giếng, nhìn trời chỉ thấy bằng cái miệng vung mà thôi. Cho nên ta chỉ mong muốn thỏa mãn những đam mê của ta. Ta cứ xin cho ta, cho ta, cho ta và cho ta. Cho nên cuối cùng là gì? Là mất bình an. Các tông đồ hôm nay trong bài tin mừng cũng thế. Dọc đường các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Đức Giêsu vừa mới loan báo rằng con người sẽ phải bị nộp trong tay người đời, bị người ta đánh đập, bị người ta giết chết, bị người ta treo trên thập giá, rồi ngày thứ ba thì Ngài sẽ sống lại. Các ông chẳng để ý gì cái chuyện đó cả. Lòng các ông chẳng hiểu gì cả. Cho kỳ quá, mà tại sao mà Chúa gì, Chúa nói gì, Chúa nói quở quá vậy, không biết nữa. Chúa là Chúa trời đất, Chúa đầy quyền uy như vậy mà tại sao lại như thế? Không hiểu mà cũng không dám hỏi. Vì hỏi thế nào cũng bị la: sao đầu óc các ngươi còn u tối thế? Mà tại sao lại u tối? U tối vì các ông chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình thôi, chỉ nghĩ đến địa vị của mình thôi, chỉ nghĩ đến chỗ cao chỗ thấp thôi, chứ còn không nghĩ đến cái việc mà Đức Giêsu nói rằng ai làm lớn thì phải là người hầu hạ và phục vụ anh chị em mình. Đấy, còn muốn làm lớn nữa không? Ở đây ai muốn làm lớn xin giơ tay. Ai muốn làm lớn xin giơ tay. Có ai muốn làm lớn không? Có không? Tại vì làm lớn là người cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Thầy là thầy, thầy là Chúa, mà thầy còn rửa chân cho anh em, vậy thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Đấy, muốn làm lớn là như vậy đấy. Nhưng mà khổ nỗi, cái máu thống trị, cái máu quyền hành, cái máu lạm quyền, nó ăn vào trong máu thịt của chúng ta rồi. Từ thời Adam kìa. Adam vì muốn bằng Thiên Chúa. Thấy cái máu ham quyền chưa? Thấy cái máu ham danh chưa? Thấy cái máu ham lợi chưa? Muốn bằng Thiên Chúa, cho nên là ma quỷ nó cám dỗ: muốn bằng Thiên Chúa thì đưa tay mà hái trái cấm đi. Cái ý tưởng mà muốn bằng Thiên Chúa là cái tội nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải cái tội là cái việc mà mình đưa tay mình hái trái trái cấm. Đó là chỉ là cái cách nói, một hình ảnh tượng trưng cho cái ý tưởng của con người phạm tội trong tư tưởng của mình, trong ham muốn của mình, trong sự muốn hơn người khác, thậm chí muốn bằng cả Thiên Chúa nữa. Cho nên cái máu của Adam, tội nguyên tổ, nó vào trong máu thịt của chúng ta. Đứa bé ta thấy mà nó mà sinh đôi, hai đứa sinh đôi có khi nó cũng đạp nhau để đứa ra trước đứa ra sau, phải không? Rồi anh chị em trong nhà sinh được một đứa cưng lắm, nhưng mà sinh đứa thứ hai bắt đầu có chuyện, là cái đứa lớn nó sẽ ghen cái đứa bé. Vì ngày xưa chỉ có mình nó thì bố mẹ cái gì cũng thằng, cái gì cũng bé, cái gì cũng bé, cái gì cũng bé ti, bé ti, bé ti. Bây giờ bé ti không còn là bé ti nữa mà lại còn có một thằng cu tí nữa nó ra đời. Cho nên bé ti bị giảm giá vì có thằng cu tí. Cho nên bé ti nó ghét thằng cu tí, đúng không? Bố mẹ càng thương thằng cu tí bao nhiêu thì bé ti nó càng ghét thằng cu tí bấy nhiêu. Nó lừa lừa mà bố mẹ nó đi vắng là nó nhéo cho nó một cái, phải không? Nếu nó lừa lừa mà thằng cu tí đang ăn mà mẹ nó không nhìn là nó giật. Có khi nó không ăn, nó quăng đi nhưng mà nó không cho thằng cu tí ăn. Ta thấy ngay từ bé ra như vậy rồi. Rồi lớn lên vẫn cái máu hơn thua, vẫn cái máu như là các tông đồ là muốn làm lớn, bắt đầu cạnh tranh nhau. Trong lịch sử cứu độ ta thấy chuyện hai con ông gì đó, Cain và Abel, phải không? Cũng bắt đầu cạnh tranh nhau, đúng không? Rồi giết em của mình, phải không? Rồi đến chuyện mà Giuse và các anh em, phải không? Cũng thấy Giuse muốn hơn mình, cho nên các anh em phải tính là đem giết Giuse đi. Đấy. Rồi trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em. Anh chị em trong nhà cũng cạnh tranh hơn kém với nhau. Rồi một người chị dâu, rồi một người bà cô bên chồng, cũng bắt đầu người chị dâu với người bà cô đó là không có muốn nhịn nhau bao giờ. Vì lý do là gì? Là ngày xưa cái ông anh, ông ấy thương cô em gái, đang thương cô em gái lắm, cái gì anh cũng chiều cô em gái. Bỗng dưng có một cái con mẹ ở đâu nó về, nó đi, nó là gọi là vợ của anh mình, nó gọi là chị, nó là chị dâu của mình. Và từ đây thì người anh bao nhiêu tình thương của em lại dành cho người vợ của mình. Cho nên mới xảy ra chuyện giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Đó là như vậy. Nó có nguyên nhân sâu xa. Đừng có đổ tội cho các bà cô ấy. Nhưng mà ta nhìn thấy cái nguyên nhân sâu xa là vì bà cô ấy thấy rằng cái người chị dâu ấy dành hết cái tình thương của mình, anh mình dành cho mình, cho nên mới đâm ra ganh tức, ganh tị, cạnh tranh. Cho nên ta thấy cái máu hơn thua đó. Các tông đồ là người mà đi sát sườn với Đức Giêsu mà đã 3 năm theo thầy rồi, thấy bao nhiêu phép lạ ngài làm rồi, nghe được bao nhiêu lời giảng dạy của ngài rồi, sống với thầy bao nhiêu là khó khăn thử thách rồi, ấy vậy mà đến cái giây phút sắp sửa chung cuộc là thầy loan báo thầy sẽ phải đi chịu chết đấy, thầy sẽ phải bị người ta giết chết đấy, thầy sẽ bị người ta hành hạ đấy. Các tông đồ ngớ ra chả hiểu gì cả. Sao kỳ vậy? Sắp sửa đến thời chung cuộc là có nghĩa là ông sắp sửa được vinh quang rồi chứ. Sắp sửa được ngồi bên tả bên hữu thầy rồi cai trị 12 chi tộc Jacob rồi chứ. Tại sao mà lại bị chết thế này? Không được. Thậm chí mà Phêrô bảo thầy nói quở quá à. Không có thể xảy ra chuyện đó. Rồi các ông còn cạnh tranh nhau chỗ hơn chỗ kém. Đức Giêsu nói ai làm lớn thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Những người làm cha làm mẹ chúng ta thấy cũng phải là những người mà phục vụ con cái của mình. Rõ ràng như vậy. Tình cha nghĩa mẹ mà. Chúng ta vẫn hát công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những người làm cha làm mẹ hy sinh thời giờ, sức khỏe, bao nhiêu là những cái gì có thể được, thì những người làm cha làm mẹ dâng hiến hết cho con của mình. Nhưng mà những người làm con ấy có đón nhận đó hay không, và khi đón nhận lại có đáp trả được hay không? Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Có hay không thưa anh chị em? Khó. Khó. Nếu mà ta đối xử với cha mẹ ta như thế nào thì đừng trách rằng sau này con cái của ta, con cháu của ta, nó cũng sẽ đối xử với ta như vậy. Gieo gió thì gặt bão. Cho nên nếu mà mình thấy được rằng bố mẹ tôi là những người lớn như thế mà còn phục vụ chăm sóc cho tôi như vậy, thì tôi làm con làm cháu tôi cũng noi cái gương ấy mà phục vụ lại cho cha mẹ của mình, hoặc là phục vụ lại cho những người khác. Đó mới thực là đạo con. Đó mới thực là đạo con. Và Đức Giêsu nói, các con cứ tranh hơn tranh thua như vậy làm cái gì? Đây này, Chúa Giêsu nói thế này, đây này: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Sau đó người đem một em bé lại, đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp chính mình Thầy. Và đón tiếp Thầy thực ra không phải đón tiếp Thầy, mà là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Cho nên khi chúng ta đón tiếp một em bé, một em bé là tượng trưng cho những người thấp cổ bé miệng, em bé ấy là tượng trưng cho những người nghèo khổ về vật chất lẫn tinh thần, em bé ấy là tượng trưng cho những người bị bỏ rơi, những người không ai chăm sóc, những người không có quyền thế, không có chức tước, không có danh vọng gì cả. Anh chị em nói thật đi, mình đón tiếp giữa một người quyền thế và một người khố rách áo ôm, mình đón tiếp ai? Đón tiếp ai? Quyền thế. Nói thật lòng cơ mà. Chứ còn bây giờ mà nghe lời Chúa xong rồi mình nói trong nhà thờ ngon lắm, dạ thế cha khố rách áo ôm, thử coi ra ngoài nhà thờ coi, khố rách áo ôm đến với một ông đi xe hơi đến, cô theo ai? Cô không leo xe hơi à, hay là cô leo lên xe ôm? Thấy chưa? Ta thấy rõ ràng trong thực tế là nếu mà mình không để cho lời Chúa hạch hỏi mình thì chúng ta sẽ sống theo kiểu tự nhiên. Mà sống theo kiểu tự nhiên đó là sống theo thế gian. Mà Thánh Gia-cô-bê nói rằng kẻ nào thân thiết với thế gian này thì đặt mình làm thù nghịch với Thiên Chúa. Kẻ nào thân thiết với thế gian này thì thù nghịch với Thiên Chúa. Hãy đến gần Thiên Chúa và người sẽ đến gần với anh em. Hỡi những kẻ tội lỗi, hãy rửa tay cho sạch. Hỡi những kẻ hay lòng, hãy thanh luyện tâm hồn anh em đi. Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn phúc cho người khiêm nhường. Vì thế mà hãy đến gần Thiên Chúa để Thiên Chúa đến gần với anh em. Hãy đón tiếp những người bé mọn, những người nghèo khổ, vì khi ta đón nhận những người nghèo khổ bé mọn ấy là ta đón tiếp chính Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng chống lại kẻ kiêu căng mà ban ơn phúc cho người khiêm nhường. Tôi nhận được cái lá thư của mấy em mới đưa tôi lúc đầu lễ, đọc thấy hết sức là dễ thương. Những lá thư của những em đúng là bé nhỏ, đúng là đơn sơ, đúng là khiêm nhường. Thay vì người ta đón tiếp những em bé ấy, ở đây chính những em bé ấy lại mở lòng ra đón tiếp những người khác. Chúng ta nhận những lá thư hết sức là dễ thương như sau: thưa cha, con là Trương Thị Vân Anh và Anna Trương Ngọc Bích. Năm nay con được 10 tuổi, chị con thì được 11 tuổi. Chúng con có số tiền nhỏ gửi cha làm việc bác ái. Lúc đầu con hơi phân vân, không biết có nên gửi hay không. Nếu gửi thì con thấy tiếc, còn nếu không gửi thì con thấy tội nghiệp cho những người nghèo. Cuối cùng con quyết định gửi tiền cho cha số tiền lì xì của con. Xin cha cầu nguyện cho cả gia đình con được khỏe mạnh. Ký tên Trương Ngọc Bích và Trương Thị Vân Anh. Ta thấy nó hết sức là dễ thương và hết sức là thật. Hết sức là thật, nó phải giằng co. Giằng co giữa việc là cho đi thì mất, giữ lại thì còn. Đó là tự nhiên, phải không? Tiếc lắm chứ, nhưng mà cuối cùng nó đã thắng. Nó đã thắng được thế gian. Chúa nói là nếu mà ai theo thế gian thì chống lại Thiên Chúa. Thế gian là bảo ngu gì mà cho đi. Thế gian bảo rằng phải biết giữ cho mình chứ ngu gì cho đi. Thế gian bảo ta rằng ngu gì mà đi phục vụ người khác, ngu gì mà đi làm tôi tớ người khác, phải bắt người ta hầu hạ phục vụ mình chứ. Thế gian bảo ta rằng ngu gì mà tiếp đón người nghèo khô rách áo ôm, nó có gì mà trả lại cho ta. tiếp đón những người giàu, những người có quyền, có thế, còn trông nhờ họ thì giúp đỡ mình chứ, phải không? Thế gian bảo ta như vậy. Nhưng mà nếu mà ta theo thế gian như vậy, ta là ta chống lại Thiên Chúa. Mà Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Hãy đến gần Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng đến gần ta. Thiên Chúa ở đâu mà ta đến gần? Chúa ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở ngay bên cạnh ta đó. Ngó sang bên phải có thấy Chúa không? Ngó sang bên trái có thấy Chúa không? Có không? Bên phải thấy Chúa không? Rồi anh chị em thử làm coi. Bây giờ anh chị em nói, tôi nói người bên phải tôi, anh chị em vỗ vai và nói tôi thương. Thử coi có đúng không? Người bên phải tôi. Miệng đầu tay đâu? Ngủ hết rồi. Lấy cái quạt ra. Lấy cuốn sách ra. Khi tôi nói người bên phải tôi, anh chị em quạt cho người bên phải và nói tôi thương. Nha. Không có sách, không có quạt, lấy tay cũng được. Nào, sách đâu, quạt đâu, giơ lên. Rồi, người bên phải tôi. Vừa nói vừa làm, sao không biết nói một câu yêu thương người khác. Tôi thấy là người Việt Nam mình có cái là tình cảm nó cứ giữ ở trong lòng, nó chả bao giờ tỏ lộ ra cả. Chẳng bao giờ người con mà nói với mẹ rằng mẹ ơi con thương mẹ, chả bao giờ. Và người mẹ cũng chẳng bao giờ nói với người con là con ơi mẹ thương con, chả bao giờ. Ta không tỏ ra cái tình cảm ấy cho nhau, cái tình yêu thương ấy ta cứ chôn kín trong lòng làm cái gì, thưa anh chị em? Anh em hãy đến gần Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng đến gần anh em. Mà Thiên Chúa là những người đang hiện diện bên cạnh ta này, Thiên Chúa là những người sống chung quanh ta này, mà ta cứ xa cách họ mà ta bảo ta gần Chúa thế nào được? Ta cứ bảo rằng ta gặp gỡ Chúa ở trong nhà thờ. Chúa bảo không, ta không chỉ ở trong nhà thờ mà ta còn ngoài chợ nữa cơ mà. Ta không trong nhà thờ mà ta còn ngoài, ở ngoài cái gầm cầu kia nữa cơ mà. Cho nên đến gần Thiên Chúa là Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là trong người bên cạnh ta. Nào, làm mạnh lên. Người bên phải tôi, người bên trái tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi, còn tôi cũng. Sao thương tôi quạt cho mình nhiều vậy? Hả? Đúng hay sai? Quạt cho mình thương mình đúng hay sai? Đúng. Thương người như thể thương thân. Nếu tôi không biết thương tôi, làm sao tôi thương được người khác? Mà nếu tôi thương tôi thật thì tôi phải để cho lời Chúa hướng dẫn tôi, chứ không để cho thế gian hướng dẫn tôi. Nếu tôi thương tôi thật thì tôi phải sống theo lời của Chúa, là tôi đến gần Chúa, tức là tôi đến gần anh em tôi. Nếu tôi thương tôi thật thì tôi tập tôi sống khiêm nhường vì Thiên Chúa hạ những kẻ kiêu ngạo và nâng những người khiêm nhường lên. Thương tôi thì phải biết làm cho tôi dễ thương, không cạnh tranh, không tranh hơn tranh thua với ai cả. Tôi thương tôi biết rằng khi bị người ta ghét thì nó khổ như thế nào, thì tôi cũng biết thương người khác. Vì khi tôi ganh ghét họ, khi tôi tranh hơn tranh thua với họ, khi tôi làm khổ họ, khi tôi làm cho họ thiệt thòi, thiệt hại, thì họ cũng đau khổ như là tôi bị đau khổ vậy. Đấy, tình yêu thương nó là như vậy, thưa anh chị em. Lá thư kế tiếp tôi đọc cho anh chị em nghe. Thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Phương Linh, học lớp 2, là thiếu nhi thánh thể của giáo xứ Thiên Ân. Cha ơi, Tết này con được tiền lì xì cũng kha khá. Con xin dâng lên Chúa và xin gửi cha để mua sắm sách vở chia sẻ cho những bạn thiếu nhi khốn khổ hơn con, để an ủi cho các bạn thiếu nhi nghèo khó nơi vùng sâu vùng xa. Có được niềm vui nho nhỏ trong bình an của Chúa. Còn số tiền còn lại một ít con để đóng tiền học và mua sách vở đi học. Xin Chúa cho bà ngoại con được mạnh khỏe, gia đình con được bình an. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được học ngoan mãi. Con xin gửi cha qua bà ngoại của con số tiền này với tất cả tấm lòng của con. Xin chúc cha luôn an lành trong Chúa. Con là Nguyễn Phương Linh, thiếu nhi thánh thể, giáo xứ Thiên Ân, học lớp 2. Rồi kế tiếp một lá thư nữa là: thưa cha, con có được 30.000 đồng từ tiền bán ve chai. Con bán ve chai, bán cơm khô, con gom góp lại dâng lên cha để cầu nguyện cho các linh hồn, để giúp đỡ những người nghèo. Đó là tấm lòng bé nhỏ của con. Con không biết chữ, viết nguệch ngoạc, xin cha đón nhận tấm lòng của người bán ve chai. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta sống như vậy, nếu chúng ta sống như vậy, như tấm lòng của một em bé nghèo, tấm lòng của một người bán ve chai, là những người bé nhỏ đấy, là những người bé nhỏ mà Chúa nói rằng các con nếu không trở nên bé nhỏ thì các con không được vào nước trời. Mà nếu con đón tiếp một trong những người bé nhỏ là chúng con đón tiếp Chúa. Cho nên nếu cuộc sống của ta trở nên bé nhỏ trong vòng tay của Chúa, nghèo khó, không có gì cả, không bám víu vào ai cả, không cậy dựa vào ai cả, để chúng ta chỉ còn bám víu vào Chúa, cậy dựa vào Chúa mà thôi, thì lúc đó chúng ta là những người đang sống ở trong nước trời rồi. Và nếu ta đón tiếp những con người bé nhỏ, là những người nghèo hèn, những người côi cút, những người cơ nhỡ, những người HIV, những người xì ke, những người lầm lỡ, như cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Thiên Ân cũng như là các giáo xứ khác mà chúng tôi đi đến, cộng đoàn lòng thương xót ở các nơi, chúng tôi đều mời gọi đón tiếp những anh chị em ấy trong 25 mái ấm cô nhi, cơ nhỡ, lầm lỡ, giả neo đơn, khuyết tật, xỉ ke, ma túy. Mỗi tháng chúng tôi vẫn đến thăm họ, đến tặng quà cho họ. Rồi những anh chị em bệnh ung bướu ở trung tâm ung bướu Gia Định, mỗi ngày có 80 phần cơm cho họ. Rồi những người mà họ chết không có ai chôn, không có ai là người thân, họ bị bỏ rơi, chúng tôi cũng đến để mà lo quan tài cho họ, để đưa họ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những con người bé nhỏ ấy chẳng còn ai kêu mang, mà đến lúc chết cũng bị bỏ rơi, đến để cho họ thấy được rằng là khi họ nhắm mắt lìa đời, vẫn còn có những người bé nhỏ ở bên cạnh họ để chăm lo cho họ. Rồi chúng tôi đến những trại phong cùi, chúng tôi thấy họ là những người bé nhỏ, họ là những người có khi bị bỏ rơi, họ là những người thiếu thốn, đau khổ cả vật chất vì thể xác đau ốm bệnh tật như vậy, tinh thần cảm thấy bị bỏ rơi, hoang mang. Chúng tôi đến rồi tặng quà cho họ và cho họ thấy được rằng là Chúa yêu thương họ như thế nào. Nhất là đến trại tâm thần, những người tâm thần mà họ bị bỏ rơi, họ không ai chăm sóc, những người ở gầm cầu xó chợ được một người anh em đưa về, và anh ấy dùng tất cả tài sản của mình, công sức của mình để mà chăm lo cho những người tâm thần, những người đau ốm bệnh tật ấy, những người mà cả 20 năm họ cứ đứng cúi đầu như vậy, không ngẩng đầu lên vì họ bị làm ăn thua kẻ lỗ, rồi bị thất tình, cho nên cứ đứng, chúng tôi đến anh ta cứ đứng cúi đầu như thế này, không đi đâu hết, ăn cũng đứng, ngồi cũng ngủ cũng đứng, mà làm cái gì anh ta cũng cứ đứng cúi đầu như vậy. Rồi có những người khác thì gục đầu xuống như thế này vì cả bao nhiêu năm nay rồi, rồi cuối cùng nằm xuống thì cái đầu anh lại ngọc lên, bảo bây giờ con không thả cái đầu con ra được. Chúng tôi mới thấy được rằng là những con người bé nhỏ ấy bị người ta bỏ rơi, người ta xa lánh, cho nên mình cần đến với những con người ấy. Và có một điểm này nữa anh chị em đừng quên, chính những người giàu có, chính những người quyền cao chức trọng cũng là những con người bé nhỏ cần được ta đến. Họ rất cô đơn thưa anh chị em, càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, càng giàu có thì có khi lại càng thấy rằng mình xa lánh người khác, hoặc là chính những người khác ngại ngùng không dám đến với mình. Danh vọng, chức tước, địa vị, của cải, giàu sang làm cho họ bị cô đơn, làm cho họ bị cô lập, làm cho họ cũng là những người đáng thương chứ không phải đáng trách, không phải đáng ghét, vì họ cũng rất gần, rất cần người khác đến với họ. Nhưng mà có thể họ cứ nghĩ rằng ai đến với họ là xin xỏ họ, là cầu cạnh họ, là nhờ vả họ, cho nên họ không muốn cho người ta đến gần. Mà dám, nếu ta dám đến với họ đến với họ để cho họ biết rằng không phải tôi đến để cầu cạnh anh, không phải tôi đến để xin xỏ anh, không phải tôi đến để nhờ vả bà, nhưng tôi đến với bà, tôi đến với ông, dù ông bà là quyền cao chức trọng gì đi chăng nữa, nhưng mà tôi đến với ông bà như là một con người đến với một con người. Hơn thế nữa, một con người của con Thiên Chúa đến với người con của con Thiên Chúa là anh chị em với nhau. Vì tôi biết rằng khi tôi đến gần Thiên Chúa thì Thiên Chúa đến gần tôi, mà Thiên Chúa hiện thân nơi tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là những người nghèo khổ. Cả những người giàu có, cả những người quyền cao chức trọng nữa, họ cũng rất cần tình yêu thương, họ cũng khao khát được yêu thương. Nhưng mà chỉ vì họ mang lấy mình trong mình cái quyền cao chức trọng danh vọng ấy, cho nên họ khó gần gũi anh chị em khác, và anh chị em khác cũng khó gần gũi họ, và họ lại mặc cảm là người ta đến người ta nhờ vả họ, không đến thật lòng với họ. Ta dám đến, tôi đến chúc Tết hay đến thăm những người đó, rõ ràng tôi đến đây không xin gì cả. Tôi đến đây là thăm anh, thăm ông, thăm bà, đến cầu nguyện cho ông bà, vì ông bà đang đau ốm bệnh tật, vì ông bà đang là những người bệnh về tâm hồn. Tôi đến để gần gũi ông bà, chứ không phải để xin xỏ hay cầu cạnh, không nhờ vả gì hết. Ngược lại, nếu cần gì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Cần cầu nguyện, chúng tôi cần cầu nguyện cho. Cần chia sẻ, cần lắng nghe, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Họ ngỡ ra, họ mới hiểu ra rằng trên cuộc đời này đâu phải chỉ có những người đến nhờ vả cầu cạnh họ, nhưng cũng có những người đến để cho họ thấy rằng họ là những con người cần được yêu thương, và họ cũng khao khát tỏ tình yêu thương với người khác. Xin Chúa cho chúng ta trong thánh lễ này mỗi một người đến với Chúa, gần gũi Chúa, có nghĩa là đến với anh em, gần gũi với anh em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đón tiếp Chúa bằng cách đón tiếp anh chị em mình, vì đón tiếp người khác chính là đón tiếp Chúa. Và xin Chúa cho anh chị em giây phút thiêng liêng sắp tới đây, anh chị em nhận lấy mình Thánh Chúa, nhận lấy Thánh Thể Chúa. Anh chị em chọc rước Thánh Thể Chúa vào lòng, để Thánh Thể Chúa biết đổi suy nghĩ hành động của anh chị em, thay những suy nghĩ hành động của thế gian bằng suy nghĩ hành động của con cái Chúa. Anh chị em trân trọng Thánh Thể như thế nào thì cũng hãy trân trọng những Thánh Thể là những thân mình Đức Giêsu nơi những người anh chị em sống chung quanh chúng ta. Amen.